là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phản ánh doanh nghiệp thành phố Yên Bái nỗ lực đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh là ghi nhận tỉnh Yên Bái đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trấn Yên vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 22 tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, Đảng bộ huyện Trấn Yên đã quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết số 18-19 của Trung ương. Chính vì vậy, trong năm qua, 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Trấn Yên đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, đã kết nạp được 208 đảng viên mới, công tác dân vận có nhiều đổi mới, nội dung hướng về cơ sở, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, góp phần quan trọng, kịp thời ngăn chặn vi phạm, giữ vững kỷ cương kỷ luật trong Đảng. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 được triển khai thực hiện nghiêm túc, tư tưởng niềm tin của nhân dân được nâng lên. Năm 2019, Đảng bộ huyện Trấn Yên tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu của năm 2019, làm cơ sở thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 đề ra. Thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 18, số 19 của Trung ương, tiến hành rà soát luân chuyển quy hoạch cán bộ công chức cấp huyện, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra giám sát, nhất là thực hiện kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm, rà soát các lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm như quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng, cải cách hành chính. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền đơn vị, tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng nhân dân, cán bộ đảng viên, chủ động nắm tình hình an ninh vùng dân tộc tôn giáo, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng lãng phí gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đổi mới công tác vận động quần chúng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện tới cơ sở, rà soát và nâng cao hiệu quả của quy ước hương ước thôn bản khu phố, tổ hòa giải cơ sở, ban giám sát đầu tư cộng đồng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2019.
Vừa qua tại xã Trấn Thịnh, tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh Yên Bái bầu tại huyện Văn Chấn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đại Lịch, Trấn Thịnh và Bình Thuận. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được thông báo nhanh về kết quả kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2018, các chỉ tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội năm 2019. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, cử tri của ba xã Đại Lịch, Trấn Thịnh và Bình Thuận đã có các ý kiến, kiến nghị về một số nội dung như xây dựng cầu cống, tu sửa cầu treo, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, mở lại tuyến đường từ Trấn Thịnh đi Yên Lập, Phú Thọ, xây dựng mương phai thủy lợi phục vụ nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, tiếp tục đầu tư kinh phí để nâng cấp các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nâng cấp hệ thống lưới điện, khó khăn cho quản lý rừng, chế độ chính sách, vấn đề ô nhiễm môi trường của nhà máy quặng sắt Làng Mị xả thải ra môi trường. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã trả lời giải trình một số ý kiến kiến nghị ngay tại buổi tiếp xúc, đồng thời tổng hợp những ý kiến còn lại chuyển đến các cấp có thẩm quyền giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Trong thời điểm này, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đang tích cực ghép và đóng bầu rau ươm cây giống để phục vụ cho kế hoạch trồng trên 300 ha rừng phòng hộ đầu nguồn năm 2019. Đến nay, Ban Quản lý rừng Trạm Tấu đã thực hiện ghép cây và đóng bầu được trên 28 vạn cây giống đủ để phục vụ cho kế hoạch trồng rừng năm 2019. Các loại cây giống ghép và rau ươm chủ yếu là sơn tra, pơ mu và thông. Trong năm qua, huyện đã trồng mới được 320 ha rừng phòng hộ đầu nguồn, trong đó có 200 ha cây sơn tra và trên 100 ha rừng thay thế, chủ yếu là thông và pơ mu. Diện tích rừng trồng tỷ lệ cây sống đạt 98% và hiện đang sinh trưởng tốt. Hiện nay, huyện Trạm Tấu đang tích cực chỉ đạo nhân dân thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng, phát đường ranh cản lửa, canh gác rừng ở các điểm trọng yếu, không đốt nương làm rẫy để không để xảy ra cháy rừng trong mùa khô, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán.
Năm 2018, các sở ban ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận trên 620.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Đến nay, đã giải quyết trên 618.000 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn chiếm trên 99%, hồ sơ qua hạn chỉ chiếm 0,13%. Qua cuộc khảo sát mới đây của các cơ quan chức năng, gần 82% số người dân tổ chức được hỏi trên địa bàn hài lòng về việc cơ quan niêm yết thủ tục hành chính công khai đầy đủ, trên 83% hài lòng về thời hạn giải quyết hồ sơ đúng quy định. Đặc biệt, từ khi đưa các thủ tục hành chính vào giải quyết tại trung tâm hành chính công đều được quy trình hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả. Nhờ đó, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa xử lý trên môi trường mạng, góp phần xử lý nhanh các thủ tục cho nhân dân. Hiện nay, Trung tâm Hành chính công đã có 18 bộ phận một cửa thuộc 16 sở ban ngành, thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và hai cơ quan trực thuộc Trung ương đóng tại địa phương, thực hiện với khoảng trên 700 thủ tục hành chính được thực hiện. Từ thành công của việc đưa Trung tâm Hành chính công vào hoạt động, hiện nay, tỉnh đang chỉ đạo các huyện, thị, thành phố và hệ thống cấp xã tiếp tục đưa Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động trong quý 1 năm 2019.
Năm 2018, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiếp nhận 1.930 đơn thư của công dân, tăng 234 đơn so với năm 2017. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận 420 đơn, Thanh tra tỉnh tiếp nhận 9 đơn, cấp sở ngành tiếp nhận 157 đơn, còn lại là cấp huyện tiếp nhận. Qua nghiên cứu đánh giá, có trên 1.500 đơn đủ điều kiện xử lý, còn trên 400 đơn không có căn cứ xử lý. Đáng chú ý, có 183 đơn khiếu nại tố cáo. Nội dung đơn thư khiếu nại tố cáo chủ yếu liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, công tác đền bù, các chế độ chính sách, lĩnh vực tư pháp, văn hóa xã hội. Với nhiều nỗ lực, đến nay tất cả các đơn khiếu nại tố cáo đã được thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Gần 1.400 đơn kiến nghị phản ánh đủ điều kiện xử lý, các cơ quan chức năng đã hướng dẫn giải quyết và trả lời công dân theo quy định của pháp luật. Qua việc giải quyết đơn thư tố cáo, các cơ quan chức năng cũng đã thu hồi nhà nước với số tiền trên 162 triệu đồng. Nhờ tăng cường nhiều giải pháp mà đến nay tỉnh cơ bản giải quyết xong những vụ việc có đơn thư khiếu kiện kéo dài vượt cấp. Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát các vụ việc khiếu nại tố cáo, có phương án giải quyết đối với những vụ việc tồn đọng kéo dài để có thể giải quyết dứt điểm, mang lại niềm tin cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự tạo điều kiện về cơ chế chính sách của nhà nước và địa phương, thời gian qua, cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái đã khắc phục khó khăn, nỗ lực đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung của thành phố. Phản ánh của cộng tác viên Minh Chín, Đức Minh.
Năm 2018, Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã đầu tư 19 tỷ đồng chuyển đổi lò nung từ đốt bằng dầu sang khí ga với dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức. Việc chuyển đổi này đã giúp công ty tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời hạn chế ô nhiễm không khí do khí thải từ dầu.
Ông Nguyễn Thanh Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Việc chuyển đổi này thì nó làm cho cái chất lượng sản phẩm của sản phẩm sứ của chúng tôi nó tốt hơn và đạt cái tiêu chuẩn chất lượng cao hơn. Cái thứ hai nữa là nó làm cho cái môi trường làm việc cũng như là cái môi trường trong công ty thì nó đạt cái tiêu chuẩn rất là cao. Không những thế mà nó còn làm cho cái năng suất với cái công suất lò nung của chúng tôi nó tăng lên đáng kể.
Với phương châm an toàn để sản xuất phải an toàn, Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cũng đầu tư trên 3 tỷ đồng lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy đảm bảo tiêu chuẩn, đồng thời cải tạo mở rộng nhà xưởng và chú trọng tạo cảnh quan môi trường làm việc xanh sạch đẹp. Hiện công ty đang duy trì 3 lò nung công suất tối đa trên 4.000 sản phẩm mỗi năm với trên 200 sản phẩm sứ phục vụ ngành điện trong nước và xuất sang các nước Đông Nam Á. Năm 2018, doanh thu của công ty đạt trên 84 tỷ đồng, thu nhập bình quân của trên 200 cán bộ công nhân viên và người lao động đạt 7 triệu đồng một người một tháng. Hàng năm đóng góp vào ngân sách trên 10 tỷ đồng.
Ông Hoàng Duy Võ, tổ đốt lò số 3 Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn nói.
Làm ở tại công ty sứ này cũng được 20 năm rồi. Và trong công ty thì những năm gần đây cũng đã đổi mới được về nhiều về công nghệ lò nung cũng như một số các thiết bị công nghệ sản xuất trong dây chuyền mới. Về đời sống công nhân thì luôn đảm bảo được công ăn việc làm đầy đủ cho công nhân. Chúng tôi rất là yên tâm công tác tại công ty sứ Hoàng Liên Sơn.
Gần 10 năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chè Phấn Đào ở xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái luôn duy trì hoạt động hiệu quả và đóng góp nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương. Với nguồn nguyên liệu chè búp tươi thu mua từ các vùng chè trong và ngoài tỉnh, mỗi năm công ty cung cấp ra thị trường hàng trăm tấn chè thành phẩm, giải quyết việc làm cho gần 20 lao động với mức lương ổn định trên 8 triệu đồng một người một tháng. Việc đầu tư đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm chè luôn là mục tiêu hướng tới của doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Phấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chè Phấn Đào, thành phố Yên Bái cho biết.
Thì về phía công ty thì cũng muốn là ủy xã rồi là thành phố rồi là các ban ngành tạo điều kiện là để cho công ty chúng tôi phát triển hơn nữa.
Thành phố Yên Bái hiện đang quản lý 744 doanh nghiệp, trên 8.800 cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh cá thể hoạt động. Ngoài việc duy trì hoạt động, nhiều doanh nghiệp còn chú trọng đổi mới dây chuyền công nghệ, đa dạng sản phẩm. Điển hình như tại xã Âu Lâu, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Nghĩa đã đầu tư mở rộng diện tích nhà xưởng và một dây chuyền sản xuất viên nén từ lá quế. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vân Đại Dương đầu tư dây chuyền mới nâng công suất sản phẩm phân vi sinh. Bên cạnh đó, nhiều công ty tập đoàn đầu tư vào lĩnh vực thương mại dịch vụ thành phố với chuỗi các siêu thị, nhà hàng, trung tâm tổ chức sự kiện. Các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh do nữ làm chủ đang sinh hoạt trong câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố năm qua cũng duy trì và phát triển ổn định. Tổng doanh thu năm 2018 của câu lạc bộ đạt trên 2.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 21 tỷ đồng. Hiện nay, các doanh nghiệp hộ kinh doanh trong câu lạc bộ đã tạo việc làm cho 1.500 lao động, trong đó có trên 600 lao động nữ với mức lương bình quân 6 triệu đồng một người một tháng, đóng góp không nhỏ trong phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn.
Bà Đào Thị Thiệp, Chủ tịch Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân thành phố Yên Bái nói.
Trong năm 2018, thu nhập bình quân của những lao động mà do nữ làm chủ cũng được tăng lên rõ rệt. Cũng và từ những nhiệm vụ mà xác định rõ ràng phụ nữ và đặc biệt là doanh nhân, chúng tôi làm thế nào để góp phần nâng cao cái cuộc sống của người lao động, cũng như là ngày mong muốn được mở rộng nhiều những ngành nghề sản xuất kinh doanh đáp ứng được cái nhu cầu với cái công nghệ 4.0 ngày càng phát triển hiện nay.
Với sự quan tâm tạo điều kiện và khuyến khích của địa phương, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển mở rộng thị trường, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của thành phố. Năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt trên 3.000 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt gần 8.600 tỷ đồng, tăng gần 6% so với năm trước. Đây là động lực để các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái kỳ vọng vào năm 2019 có nhiều khởi sắc trong sản xuất kinh doanh.
Quý vị vừa nghe phản ánh doanh nghiệp thành phố Yên Bái nỗ lực đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong vài năm trở lại đây, phong trào thể dục thể thao ở Yên Bái đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức cũng như hành động của người dân đối với việc rèn luyện thân thể. Cùng với sự phát triển của các phong trào thể dục thể thao ở các cơ quan đơn vị, phong trào thể dục thể thao quần chúng tại các thôn bản tổ dân phố đang phát triển rộng khắp tại các địa phương, ghi nhận của phóng viên Thu Hòa, Xuân Quỳnh.
Cứ đều đặn hàng tuần, câu lạc bộ bóng chuyền hơi của xã Minh Quán, huyện Trấn Yên lại tổ chức thi đấu giao hữu. Các trận đấu diễn ra hết sức sôi nổi dưới sự cổ vũ nhiệt tình của người dân các thôn trong xã. Do không đòi hỏi những kỹ thuật quá khó, không yêu cầu cao về tốc độ và sức mạnh, chi phí sân bãi, dụng cụ luyện tập cũng không tốn kém. Luật chơi lại đơn giản, an toàn cho sức khỏe, nên bóng chuyền hơi là môn thể thao được người dân trong xã Minh Quán ưa thích và lựa chọn để luyện tập thường xuyên. Ông Kiều Việt Trân, thôn 8 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên nói.
Trong cái thể thao này là rất mang nhiều ý nghĩa. Đấy, cái nhất là rèn luyện sức khỏe, cái thứ hai đó là để hướng về tương lai là phát triển về thể dục thể thao. Đấy, thể dục thể thao trong đó là có môn bóng chuyền hơi. Đấy, bắt đầu khi xã có chủ trương cũng như là các thôn có chủ trương thành lập bóng chuyền hơi thì các thôn đã tổ chức là tự vận động lẫn nhau, tức là già rồi thì chúng ta không đi đâu nữa thì ở nhà này làm được cái sân bãi mà xin về cái bãi đất của hội trường để chúng ta làm một cái sân thể thao. Hiện nay đã thực hiện được cái phong trào bóng chuyền hơi cả nam cả nữ để rèn luyện sức khỏe, đồng thời nó cũng làm một cái phong thái để làm sao nó trở về không khí một thế giới nó phát triển, một thế giới nó là vui vẻ trong cả thể thao và văn nghệ.
Với một xã nông nghiệp, việc vận động người dân tham gia thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe không hề dễ. Tuy nhiên, để đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho người dân, Đảng ủy chính quyền xã Minh Quán đã đưa mục tiêu phát triển các đội câu lạc bộ thể thao gắn với phong trào của các tổ chức đoàn thể, đặt mục tiêu mỗi tổ chức đoàn thể của xã thành lập ít nhất một đội hoặc một câu lạc bộ thể thao. Nhờ cách làm này, hiện nay phong trào thể dục thể thao quần chúng ở xã Minh Quán đã phát triển rộng khắp. Toàn xã hiện có 22 câu lạc bộ, đội bóng chuyền hơi, bóng bàn với hàng trăm người dân tham gia thường xuyên. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Quán, huyện Trấn Yên nói:
Bước đầu thì các câu lạc bộ thì khó khăn trong việc vận động các thành viên để tham gia vào câu lạc bộ của bóng chuyền rồi là cầu lông. Thì về kinh phí thì hạn chế và hoàn toàn là sự đóng góp của các thành viên trong câu lạc bộ. Một số bộ phận nhân dân thì còn mải sản xuất kinh doanh, chưa quan tâm đến rèn luyện thể dục thể thao. Sau cùng với các ngành thì vận động tuyên truyền vận động đến các thôn và được nhân dân đồng tình ủng hộ và tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là cái thời gian nhân dân đảm bảo để tham gia rèn luyện thể dục thể thao.
Đều đặn mỗi buổi sáng, các thành viên trong câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn lại tập hợp tại nhà văn hóa thôn để bắt đầu ngày mới. Bằng những động tác đơn giản nhưng uyển chuyển, mỗi buổi tập dưỡng sinh luôn thu hút đông đảo các thành viên trong câu lạc bộ tham gia. Không chỉ để nâng cao sức khỏe, đến đây mọi người còn được giao lưu chia sẻ với nhau những câu chuyện cuộc sống. Nhờ vậy, từ một nhóm, hiện nay câu lạc bộ đã thu hút được hơn 50 người tham gia. Bà Vũ Thị Mùi, thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Tôi tham gia câu lạc bộ được 4 năm nay rồi ạ. Thì thường xuyên chúng tôi tập vào buổi sáng ạ. Và tôi thấy cảm thấy sức khỏe của chúng tôi rất khỏe lên và vui vẻ, hoạt động với mọi người.
Cho biết thêm về phong trào thể dục thể thao ở tổ chức Hội người cao tuổi huyện Văn Chấn, ông Nguyễn Văn Trích, Phó trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Văn Chấn nói:
Hội đã xác định cái tiêu chí là làm sao vận động mọi người tham gia tập thể dục rèn luyện sức khỏe. Từ cái tiêu chí đấy thì chúng tôi đã tập trung vào để vận động và tổ chức các cái câu lạc bộ thể dục thể thao. Lúc đầu thì cũng có là các người cao tuổi hơi e dè một chút khi tham gia các hoạt động thể thao, nhưng mà khi đã có một cái sự tổ chức và có những cái điển hình câu lạc bộ thì mọi người sẽ tham gia rất hào hứng và nó sẽ trở thành cái nhu cầu. Cho nên là ví dụ như là cái phong trào thể dục dưỡng sinh thì hiện nay là chúng tôi cũng đã tổ chức được nhiều câu lạc bộ dưỡng sinh kinh lạc. Thì từ cái khuyến khích như vậy thì chúng tôi thấy rằng là đưa cán bộ hội đi tập huấn, rồi sau đó thì từ các cái câu lạc bộ ấy nhân ra những cái điển hình, và từ khi mà có được các điển hình ấy thì các cái câu lạc bộ tự phát triển và sẽ phát triển rất tốt.
Với phương châm mỗi người lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để luyện tập, phong trào thể dục thể thao quần chúng đã có sức lan tỏa rộng khắp, góp phần thúc đẩy sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh ngày càng phát triển, đa dạng về loại hình và phong phú về số lượng môn thể thao. Nhờ đó hàng năm, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, số câu lạc bộ thể dục thể thao đều tăng so với năm trước. Anh Hà Tiến Hùng, Bí thư chi bộ khu dân cư Trương Quyền, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Từ cái chỗ có cái sân bóng chuyền hơi, chúng tôi đã xây dựng các cái trang thiết bị như lưới, bây giờ cột rồi dàn đèn để phục vụ cho cái bóng chuyền hơi của khu phố. Thì từ đó là cái phong trào thể dục thể thao đã thu hút được rất là nhiều các cái tầng lớp nhân dân, không riêng gì các cụ cao tuổi mà các cái tầng lớp thế hệ trẻ hơn, rồi cán bộ công chức, rồi con em ở trong khu phố cũng tham gia vào cái bóng chuyền hơi này.
Theo số liệu thống kê của ngành văn hóa thể thao và du lịch Yên Bái, hiện toàn tỉnh có khoảng trên 240.000 người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, chiếm 31,5% dân số. 510 câu lạc bộ thể dục thể thao, 60 hội thể thao, 21.500 gia đình thể thao và hàng nghìn đội thể dục thể thao ở các thôn bản, khu dân cư. Có thể khẳng định phong trào thể dục thể thao tỉnh Yên Bái trong những năm qua đã thực sự đi vào đời sống xã hội, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, hộ gia đình, cơ quan, trường học, các tổ chức, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.
Quý vị vừa nghe ghi nhận tỉnh Yên Bái đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị nghe ca khúc Mừng Ngày Hội Thể Thao do Tốp Ca Nam Nữ thể hiện.
Thể thao tưng bừng trên quê hương tôi, ngày hội giao lưu những tài năng tuổi trẻ, ngày cả quê hương thắm tình đoàn kết, mọi người bên nhau đua sức tranh tài, nào bóng đá bóng chuyền, nào đầy gậy kéo co, bắn na điền kinh băng đèo vượt dốc, rèn luyện tuổi xuân ý chí sức bền. Ai cao hơn, xa hơn, ai nhanh hơn, tinh hơn, ta cùng thi đua tranh tài cao thâm, giành tấm huy chương xứng mặt anh tài. Về đây, tinh thần thể thao ta luôn dương cao, trung thực cao thượng đoàn kết bên nhau, khỏe để dựng xây và bảo vệ tổ quốc, mỗi người dân khỏe mạnh là đất nước hùng cường. Hội thể thao tưng bừng trên quê hương tôi, ngày hội giao lưu những tài năng tuổi trẻ, ngày cả quê hương. mặt nạ thiên tinh băng đeo vừa dốc, rèn luyện tuổi xuân ý chí sức bền. Ai cao hơn xa hơn, ai nhanh hơn tinh hơn, ta cùng thi đua tranh tài cao thâm, giành tấm huy chương xứng mặt anh tài. Về đây tinh thần thể thao ta luôn dương cao, trung thực cao thượng đoàn kết bên nhau, khỏe để dựng xây và bảo vệ tổ quốc. Mỗi người dân khỏe mạnh là đất nước hùng cường. Đại hội thể thao từng mừng trên quê hương tôi, ngày hội giao lưu những tài năng tuổi trẻ, ngày cả quê hương thăm tình đoàn kết, mọi người bên nhau đua sức tranh tài. Nào bóng đá bóng chuyền, nào đầy gậy kéo co, bắn nát niềm tin băng đèo vừa dốc, rèn luyện tuổi xuân ý chí sức bền. Ai cao hơn xa hơn, ai nhanh hơn tinh hơn, ta cùng thi đua tranh tài cao thâm, giành tấm huy chương xứng mặt anh tài. Về đây tinh thần thể thao ta luôn dương cao, trung thực cao thượng đoàn kết bên nhau, khỏe để dựng xây và bảo vệ tổ quốc. Mỗi người dân khỏe mạnh là đất nước hùng cường. Đại hội thể thao từng mừng trên quê hương tôi, ngày hội giao lưu những tài năng tuổi trẻ, ngày cả quê hương thăm tình đoàn kết, mọi người bên nhau đua sức tranh tài. Nào bóng đá bóng chuyền, nào đầy gậy kéo co, bắn nát niềm tin băng đèo vừa dốc, rèn luyện tuổi xuân ý chí sức bền. Ai cao hơn xa hơn, ai nhanh hơn tinh hơn, ta cùng thi đua tranh tài cao thâm, giành tấm huy chương xứng mặt anh tài. Về đây tinh thần thể thao ta luôn dương cao, trung thực cao thượng đoàn kết bên nhau, khỏe để dựng xây và bảo vệ tổ quốc. Mỗi người dân khỏe mạnh là đất nước hùng cường, mỗi người dân khỏe mạnh là đất nước hùng cường, mỗi người dân khỏe mạnh là đất nước hùng cường.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị thính giả, bằng sự nhạy bén trong sản xuất kinh doanh, cơ sở chế biến gỗ rừng trồng của ông Lê Quang Tuyến, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng, mỗi năm giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, đồng thời góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng rừng trên địa bàn huyện, đóng góp vào phát triển kinh tế chung của huyện Yên Bình. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Đã nhiều năm vất vả làm nông nghiệp, kinh tế gia đình vẫn rất khó khăn, thu nhập thấp và không ổn định, nên ông Lê Quang Tuyến ở thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình luôn trăn trở tìm hướng đi thích hợp để phát triển kinh tế. Nhận thấy nhu cầu về sản phẩm đồ gỗ trên thị trường ngày càng tăng cao, năm 2015, ông Tuyến đã mạnh dạn mở xưởng chế biến gỗ rừng trồng. Bước đầu sản phẩm do cơ sở của ông làm ra chủ yếu do thương lái trong tỉnh thu mua, dần dần sản phẩm gỗ ván bóc của gia đình ông đã được tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành trong nước. Hiện nay ông Tuyến đang sở hữu 3 cơ sở sản xuất chế biến gỗ ván bóc, doanh thu đạt hàng trăm triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho hơn 20 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Anh Nông Huyền Đức, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình nói.
Em làm đây thì Tuyến tạo điều kiện cho anh em làm công việc thì tương đối là ổn định. Thì bọn em làm đây cũng được 2-3 năm rồi. Thì làm nói chung là làm thì mỗi tháng thu nhập bình quân nó cũng được khoảng 5-6 triệu một tháng. Thì so với công việc khác thì nó đều hơn và nó ổn định hơn.
Là hộ sản xuất chế biến gỗ rừng trồng có quy mô lớn ở xã Kiên Thành, huyện Yên Bình, thành công của ông Tuyến là do tìm hiểu kỹ về thị trường, sản phẩm làm ra luôn đảm bảo uy tín, chất lượng, giá thành hợp lý. Ngoài sự nỗ lực của bản thân, ông Tuyến cũng thường xuyên động viên khuyến khích người lao động tích cực học hỏi, nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu sản xuất. Ông Lê Quang Tuyến, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói:
Từ cái xưởng bóc mấy năm gần đây nó hoạt động, nó mở ra rất nhiều, nên là cái cạnh tranh nhau. Nhất cái thứ hai, cái đầu vào thì nó cũng phải tìm hiểu và mình phải tận dụng và đi khai thác cái đầu vào ở các nơi đưa về thì mới đảm bảo được đủ cái nguyên liệu để cho máy mình hoạt động. Nhưng mà nó đã nhiều như thế rồi thì khi đó cái đầu ra thì là nó cũng hơi bị thừa, có những giai đoạn là nó rất là ế, hiểu đấy. Thì mình cũng phải đi tìm đầu ra nào về với công ty Duma ở dưới Vĩnh Phúc đấy, rồi thì các công ty ép trong nước của mình ở dưới Hà Nội thì giao cho các cái nhà xưởng bóc. Thế còn một phần thì các cái xe là thương lái họ lên tận đây họ lấy. Nhưng mình cũng phải tìm hiểu là những cái nơi nào mà bán được cái giá nó có cái hiệu quả mà nó có lãi thì mình mới giao được. Chứ còn nếu mà nào mà không ấy thì cũng không thể hoạt động được.
Huyện Yên Bình hiện có khoảng trên 40.000 ha đất lâm nghiệp, sản lượng khai thác gỗ hàng năm khoảng 100.000 mét khối. Đây là nguồn nguyên liệu dồi dào cho các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, nhưng cũng là thách thức khi hàng loạt xưởng chế biến gỗ rừng trồng được mở ra trong vài năm trở lại đây. Do đó, để cạnh tranh được trên thị trường, buộc các cơ sở phải đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, vừa tiết kiệm nguyên liệu, điện năng, các công đoạn thủ công, vừa tạo ra sản phẩm có mẫu mã đẹp, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Nắm bắt được thực tế đó, cơ sở sản xuất ván bóc của ông Tuyến đã thường xuyên thay mới dây chuyền sản xuất. Năm 2017, ông Tuyến đã đầu tư mới một máy bóc điện tử với tổng trị giá gần 200 triệu đồng, trong đó chương trình khuyến công hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư. Chiếc máy bóc này có ưu điểm vượt trội như khả năng tinh chỉnh, đảm bảo độ chính xác cao, tiết kiệm nguyên liệu, tiết kiệm điện năng, ông Tuyến cho biết thêm.
Về cái chương trình này, nhà nước hỗ trợ thì nói chung là cái ý nghĩa của nó là rất cao. Cái nhất, cái thứ hai là cũng hỗ trợ được cái nguồn vốn để cho chúng tôi có thể là các cái xưởng có thể hoạt động là nó có cái tầm năng suất và cái được một phần nào và cái đấy, và hai là cũng để cho mình có cái vốn đầu tư nó bớt đi một phần nào, và để nó mình cũng là đỡ được cái nguồn vay của nhà nước, đây là thì nó cũng thêm được cái lợi lãi suất. Mở cái xưởng bóc này ra thì nó hỗ trợ được rất nhiều. Cái nhất là cái người mà dầm ra cây gỗ là nó cũng có cái hiệu quả. Mấy năm gần đây là cái lượng gỗ là khá ở đồi mà người ta trồng rừng nên là cái doanh thu nó cũng cao. Cái hai là mình cũng tạo được điều kiện rồi thì là bố trí được những công nhân, người ta làm công nhân làm cho mình này thì cũng công ăn việc làm.
Nhờ đầu tư máy móc hiện đại, công suất chế biến gỗ rừng trồng của gia đình ông tăng thêm 500 mét khối ván một năm, lợi nhuận đạt khoảng 500 triệu đồng một năm. Sự hỗ trợ kịp thời từ nguồn kinh phí khuyến công đã tạo điều kiện thuận lợi cho những mô hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp như gia đình ông Lê Quang Tuyến phát triển, qua đó phát huy tiềm năng lợi thế của mỗi địa phương, từng bước hình thành nghề đặc thù ở khu vực nông thôn và góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân nông thôn.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.